Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 22 tháng 9 năm 2008 gồm có tin quan trọng đặc biệt, tiếng vọng từ Hà Nội, niềm tin và khoa học, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng đặc biệt do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một tin quan trọng tuần qua hôm nay xin được dành để nói về những diễn biến đang xảy ra tại Tòa Khâm Sứ và Giáo Sứ Thái Hà, Hà Nội. Chương trình thời sự tối Chủ nhật 21 tháng 9 đã xuyên tạc một cách trắng trợn lời phát biểu của Đức Tổng Giám mục Hà Nội khi đến họp với chính quyền Hà Nội. Truyền hình nhà nước tố cáo Đức Tổng đi ngược lại lợi ích dân tộc và phản bội Tổ quốc khi trích dẫn sai lời phát biểu và bẻ quặt ý chính lời Đức Tổng nói. Ngài muốn nói rằng, vì hình ảnh của một đất nước cộng sản với nhiều bất công vẫn còn ghi dấu đối với nước ngoài, nên họ hay dò xét những công dân Việt Nam. Và Ngài kêu gọi cần phải xem lại và xây dựng một đất nước Việt Nam không thua gì các nước khác, để họ không còn xem thường người Việt Nam nữa. Vì thế, kính mời quý vị các bạn theo dõi nguyên văn lời phát biểu của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt trong cuộc họp với Ủy ban Nhân dân Hà Nội. Đức Tổng Giám mục đã phát biểu như sau. Tôi hết sức cảm ơn ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cũng như là tất cả các ban ngành trong thành phố Hà Nội, đã dành cho chúng tôi một buổi tiếp xúc vừa trân trọng, vừa cởi mở và chân tình. Những lời ông Chủ tịch nói kết thúc thật là đẹp, và tất cả chúng ta ai cũng mong muốn. Thật ra có một sự hài hòa trong cái khối đoàn kết thống nhất. Tuy nhiên, muốn có cái hài hòa trong cái mối thống nhất, thì đâu chỉ có cái tình mà phải có cái lý nữa. Tục ngữ Pháp có nói rằng, những cái tính toán nó đúng mực, nó mới là những người bạn tốt được. Muốn bạn tốt với nhau, cũng phải tình lý phân minh, chứ không phải chỉ có tình mà thôi. Chính vì thế, tôi cũng xin có một vài lời cuối cùng trước những lời kết thúc của ông Chủ tịch. Trước hết, ông Chủ tịch có nói rằng, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tạo rất là nhiều điều kiện cho giáo hội Công giáo trong những năm qua, nhất là dịp lễ Noel. Chúng ta phải công nhận trong những năm gần đây có nhiều điều kiện. Thế tuy nhiên khi như thế, khi nói tạo điều kiện vẫn còn mang cái tâm lý xin cho, tức là cái này là ân huệ tôi ban cho anh đó. Nhưng mà cái tôn giáo là cái quyền tự nhiên con người được hưởng, và nhà nước vì dân cho dân phải có trách nhiệm tạo cái điều kiện đó cho người dân, chứ không phải cái ân huệ chúng tôi xin. Không có. Tự do tôn giáo là quyền, chứ không phải là cái ân huệ xin cho. Cái thứ hai, ông Chủ tịch có nói mọi cư xử phải vừa dựa trên pháp luật và cũng phải trên tình người và công dân. Cái điều đó tôi rất đồng ý và rất tâm đắc. Tuy nhiên, trong cái thực, chúng ta phải làm như thế. Đó về phương diện pháp luật, chúng ta phải làm theo pháp luật, thì cái gì cũng phải có cơ sở pháp lý. Ông Chủ tịch có nói rằng, đất đai thì nó từ ngàn xưa không biết nguồn gốc từ đâu mà đến thời giáo hội Công giáo thì lại được trao cấp cái đó, thì chúng tôi công nhận cái đó. Thế nhưng ít ra khi cấp như thế, người ta có một mảnh giấy công nhận là đây được cấp. Và đến thời chính quyền sau có thể thay đổi, nhưng phải có giấy tờ để chứng minh cái sự thay đổi, và không ai có thể thay đổi được là làm sao. Thế thì trên mảnh đất 42, chúng tôi chưa được cái văn bản nào của nhà nước nói về sự thay đổi đó. Không có đi vào cái diện cải tạo tư sản, không có đi vào cái diện cải tạo nông nghiệp, cũng không có cái văn bản nói lên sự tịch thu hay là trưng thu trao cho cơ quan nào? Hoàn toàn không có. Thực ra, có thể nói việc quản lý của cơ quan nào đó là chưa có hợp pháp. Trên cái căn bản là chúng ta phải có giấy tờ. Chứ bây giờ, kẻ cúp vào nhà chúng tôi, rồi ngang nhiên ở đó, rồi không có giấy tờ gì hết, và họ mạnh chúng tôi không đuổi ra được, thì đương nhiên họ chiếm hay sao? Phải có giấy tờ, cần có văn bản pháp lý. Thế thì về vấn đề pháp luật, thì vấn đề đất 42, chúng tôi chưa hài lòng với câu trả lời của ông. Chúng ta phải sống theo pháp luật, thì phải có văn bản giấy tờ của chính quyền. Thời chính quyền này có thể thay đổi, chính quyền sau có thể thay đổi, nhưng phải có giấy tờ văn bản rõ ràng. Chúng tôi thấy đất 42 chưa có cái văn bản đó. Cái vấn đề thứ hai, ông chủ tịch có nói ra ngoài vấn đề pháp lý, chúng ta phải cư xử theo tình người. Nguyện vọng của người dân thì chúng tôi thấy vẫn chưa được. Biết bao nguyện vọng chúng tôi nêu lên, ít nhất là qua 15 lá đơn của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Hội đồng Giám mục bao nhiêu lần nữa. Nguyện vọng chúng tôi về cái đất đó gắn bó với chúng tôi, nó gần gũi với chúng tôi. Nguyện vọng thật là chính đáng, nhưng không bao giờ được giải quyết cả. Cho nên có thể nói, đó cho chúng tôi thấy cái lý thuyết, nguyên tắc ông chủ tịch đưa ra rất hay, nhưng chưa thực hiện được, nguyện vọng cũng như pháp lý. Chúng tôi không tranh chấp với nhà nước. Bằng chứng đó là, như ông chủ tịch có nói đó, trong tờ kê khai của linh mục Nguyễn Tùng Cương, lúc đó là quản lý tòa tổng giám mục, có 95 cơ sở. Chúng tôi có đòi cơ sở nào đâu, vì những cơ sở đó thực sự dùng vào những lợi ích chung. Chẳng hạn như cái trường Hoàng Kiếm, chúng tôi không bao giờ nói tới. Bệnh viện Sinh Vôn, chúng tôi không bao giờ dám nói tới. Bệnh viện Bài Lao, không bao giờ chúng tôi dám nói tới, vì sử dụng vào lợi ích chung. Nhưng khách sạn Láng Hạ, chúng tôi sẽ nói tới, bởi vì sử dụng vào mục đích kinh doanh. Và cái tòa khâm sứ đã thành cái nơi sàn nhảy, đã thành cái nơi kinh doanh buôn bán, đã có cái dấu hiệu buôn bán chia chác để làm cái trung tâm thương mại. Chúng tôi nói tới, bởi vì nó rơi vào tay tư nhân, thế nên chúng tôi nói. Thế nên chúng tôi không tranh chấp với nhà nước, nhưng chúng tôi nói lên cái tiếng nói của công lý. Bằng chứng cái trường Hoàng Kiếm bên cạnh, chúng tôi có bao giờ dám đòi đâu, bởi vì nó phục vụ lợi ích chung. Các bệnh viện nó phục vụ lợi ích chung. Do đó chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi rất mong muốn xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều. Chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét. Chúng tôi buồn lắm chứ. Chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một Anh Nhật, nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta, thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm, và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng. Thế nhưng, chúng ta không phải chỉ có tình cảm mong muốn là được, mà phải có lý luận xây dựng thật là vững chắc trên nền tảng pháp lý. Một lần nữa, chúng tôi xin hết sức cảm ơn ông Chủ tịch và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã dành cho chúng tôi một buổi tiếp đón thật là trân trọng và thân tình, và hứa hẹn những trao đổi khác, thì chúng tôi thấy hy vọng, như thế chúng ta hiểu nhau hơn và mới có thể làm cho thành phố Hà Nội chúng ta nói riêng, tiến đến kỷ niệm ngàn năm Thăng Long được vui vẻ, xứng đáng là một thành phố hòa bình, và trong hòa bình thì có công lý, và làm cho đất nước chúng ta càng ngày càng phát triển. Tôi xin cảm ơn. Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Vừa rồi là nguyên văn lời phát biểu của Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt trong cuộc họp với Ủy ban Nhân dân Hà Nội. Thế nhưng chương trình thời sự 19 giờ ngày 21 tháng 9, Đài Truyền hình Trung ương Việt Nam phát đi bản tin, trong đó một lần nữa cắt xén thông tin, bôi nhọ thanh danh Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt. Sau đó ra lời cảnh cáo Đức Tổng giám mục của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, với những lời lẽ sức sược, vô văn hóa và đầy đe dọa. Chưa từng có trong lịch sử hơn 60 năm của Cộng sản Việt Nam, chính quyền lại công khai dùng phương tiện chính thống để mạ lị một Đức Tổng giám mục Công giáo. Ngay cả với Đức Giám mục Sài Gòn Nguyễn Văn Thuận trước kia, nhà nước chỉ lẳng lặng bắt người đưa đi, chứ không mở cả chiến dịch vu cáo bôi nhọ gớm ghiếc thế này. Tin khẩn từ Thái Hà, vào lúc 23 giờ 45 phút tối Chủ nhật sáng thứ hai. Hàng trăm người đang tụ tập trước nhà thờ Thái Hà, chửi bới, đòi phá cổng vào nhà thờ quậy phá. Tin từ Việt Nam, Hà Nội cho biết, có nhiều công an đứng nhìn để cho những người quấy rối, xô cổng, ném đá vào những người bên trong nhà thờ. Hiện tại tu viện không thể ra vào được, bởi những người quấy rối đang bao quanh tu viện, la ó, làm náo loạn cả khu phố. Thế nhưng công an chỉ đứng nhìn. Được biết những người này đã vào linh địa phá hết các lều bạc, đánh các cụ canh lều, nhưng công an không hề can thiệp. Một bà cụ bị thương nặng, hiện tại các cụ đã được đưa về nhà thờ. Linh địa Đức Bà hiện tại không có ai dám ra bởi vì những người quấy rối rất hung hăng. Nhiều người trong họ đã say rượu. Những người quấy rối vẫn đang la ó trước cổng vào tu viện. Được biết, vào sáng Chủ nhật hôm qua 21 tháng 9, hàng nghìn tín hữu đã đổ về nhà thờ Thái Hà dự lễ Chủ nhật và viếng linh địa Đức Bà. Các tín hữu này tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ bằng một tình yêu và một niềm thành kính vô bờ đáng khâm phục. Chủ nhật hôm qua đã có 6 lễ, mà lễ nào cũng ngồi đầy bên trong bên ngoài nhà thờ. Chưa kể số người ngồi ở linh địa và đền thánh Gerardo. Tại linh địa, có đông các đoàn viên thanh niên xếp hàng đi ra đi vào hát các bài nhạc, và bắt đầu từ khoảng 18 giờ chiều Chủ nhật. Có rất nhiều người trong trang phục đoàn thanh niên, và cũng có rất nhiều thanh niên uống rượu, chửi bậy bạ, tục tiểu, đã xếp hàng dọc phố Đức Bà. Cảnh sát cơ động cũng đưa hàng rào sắt di động chắn ngang đường, khiến cho lối đi chỉ còn đi được khoảng 2 người song song. Các giáo dân đi trên phố Đức Bà bị chửi bới, nhổ nước bọt và bị đánh lén. Hầu hết các cha mang tu phục đi từ nhà thờ ra linh địa cũng đều bị đánh lén và bị chửi bới lăng nhục. Các phụ nữ và trẻ em cũng bị lăng nhục và mạt sát. Rất nhiều thiếu nữ đã khóc lóc. Chủ nhật hôm qua 21 tháng 9, một số đài truyền thanh, truyền hình và báo chí Việt Nam tại Hà Nội đã đồng loạt quy tội cho Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt là người không yêu nước khi cắt xén trích dẫn một câu nói của ngài. Tôi thấy rất nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam. Các phương tiện thông tin đại chúng Việt Nam đã lưu manh cắt xén câu nói của Đức Tổng giám mục ra khỏi toàn bộ bài phát biểu của ngài, để tạo một cái cớ bôi xấu ngài. Truyền thông nhà nước luôn uốn nắn thông tin có lợi cho những ý đồ chính trị của nhà cầm quyền. Chính vì thế, một người ngoại quốc đã nhận xét thật xác đáng. Truyền thông Việt Nam không có thông tin mà chỉ có tuyên truyền. Toàn bộ bài phát biểu của Đức Tổng giám mục nhắm đến mục đích mong ước xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong công lý và sự thật. Nhưng tuyệt nhiên các phương tiện truyền thông nhà nước lại lờ đi. Điều này có thể ví như một người ngắm vườn hoa, nhưng lại mù quáng không nhìn ngắm những đóa hoa rực thắm, những chồi lá xinh tươi, mà chỉ vụt mặt nhìn xuống đất, dòm những gốc hoa xù xì và phân rác, rồi đắc chí kết luận. Vườn hoa toàn rác. Và rồi yên chí xác tín rằng, kết luận của mình là đỉnh cao của trí tuệ. Các phương tiện truyền thông nhà nước đã lừa dối các độc giả của mình. Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông nhà nước còn làm một điều hết sức lố bịch, khi nặng nặc kết tội này tội nọ cho Đức Tổng giám mục, trong khi ai cũng biết một chân lý hiển nhiên là,
người ta được coi là vô tội khi chưa bị tòa án kết tội.
Các cơ quan truyền thông nhà nước đã không hành xử theo tinh thần luật pháp, mà hành xử nặng về cảm tính. Họ thực sự là những kẻ hèn, theo như cách nói của đạo diễn Trần Văn Thủy trong phim Chuyện Tử Tế. Nghề của chúng tôi cũng là một nghề hèn, nghề mọn. Hèn vì nghĩ nhiều mà không dám nói ra, mọn vì cái làm ra cũng chẳng mấy ai cần đến. Bấy lâu nay, chúng tôi mắc phải một thói quen cố hữu, chỉ mong sao làm vừa lòng bề trên. Một cuốn sách, một vở diễn, một bộ phim ra đời đâu có mấy phụ thuộc vào sự hữu hiệu của nó với cuộc đời, lại chẳng mấy phụ thuộc vào mong muốn của những người lam lũ, mà thường nhất nhất trông đợi ở sự xem xét của bề trên chúng tôi. Và cho dù không xét đến toàn văn bài phát biểu của Đức Tổng Giám Mục, mà chỉ xét nguyên câu nói, tôi thấy rất nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, cũng không thể suy diễn là Đức Tổng Giám Mục không có tinh thần dân tộc, không có lòng yêu nước. Đây là một lối suy diễn mang tính chụp mũ, nói lấy được theo kiểu cả vú lấp miệng em. Tại sao? Bởi vì người ta cảm thấy nhục khi người hay điều mà họ yêu bị xúc phạm hoặc kém cỏi. Trải qua dòng lịch sử dựng nước và giữ nước, làm sao người dân Việt có thể dùng lên đấu tranh giải phóng dân tộc nếu trước đó họ không cảm thấy nhục nhã khi phải sống kiếp nô lệ đọa đày? Và hôm nay, với lịch sử 4.000 năm, với những con người thông minh chịu khó và thiên nhiên ưu đãi mà đất nước Việt Nam vẫn cứ phải xếp vào diện các nước nghèo. Trong khi đó thì tham nhũng trở thành quốc nạn. Sự dối trá, tính hình thức đang là những căn bệnh trầm kha của đất nước. Như thế thử hỏi rằng, những con người thực sự yêu đất nước có cảm thấy nhục cho dân tộc mình hay không? Người ta cảm thấy nhục vì người ta yêu. Càng yêu nhiều mà người mình yêu bị xúc phạm hay kém cỏi thì càng cảm thấy nhục. Nhà văn nổi tiếng Nguyễn Huy Thiệp đã nói, càng có tâm lớn càng thấy nhục. Chỉ có những con người vô cảm mới không thấy nhục khi đất nước Việt Nam còn đói nghèo và nhiều tệ nạn, bệnh hoạn. Chỉ có những con người ích kỷ, không còn lương tri mới không cảm thấy nhục, không thấy đau trước nỗi khổ đau của hàng triệu người dân Việt Nam lam lũ. Sinh thời, ông tổ của chủ nghĩa cộng sản Karl Marx đã nói, tất nhiên, chỉ có loài súc vật mới có thể quay lưng lại nỗi đau khổ của con người và chăm lo riêng cho bộ da của mình.
Vừa rồi là phần tin quan trọng đặc biệt. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tiếng Vọng từ Hà Nội.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tiếng Vọng từ Hà Nội, tạm thời thay thế cho mục Học Hỏi Phụ Dụ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của Juan Bautista Nguyễn Hữu Vinh, có tựa đề là Nỗi Lòng Qua Những Hồi Chuông Nhà Thờ Khắp Tổng Giáo Phận Hà Nội. Ngày thứ hai trong quá trình thi công dự án công viên tại Tòa Khâm Sứ, người ta thấy những chiếc xe chạy ra vào, chở những đống gạch vụn, một máy phá ngôi nhà ba tầng đổ ầm ầm phía sau. Khói bụi bay mù trời tòa Tổng Giám Mục Hà Nội. Những chiếc bình đựng cây cảnh trong tòa giám mục vỡ tan tành. Tòa giám mục và giáo dân chẳng biết kêu ai. Bụi thì chịu khó mà nín thở, bẩn thì lao. Vì dự án này, biết ban quản lý dự án ở đâu mà đến khiếu nại. Đi ra hiện trường để kêu thì không thể qua hàng rào dây thép gai, cảnh sát và chó. Dự án bí mật bất ngờ này được thực hiện cả ngày lẫn đêm, tập trung đầy đủ nhân tài, vật lực để cho xong một câu chuyện của nhà nước. Một câu chuyện khó hiểu và để lại nhiều dư vị đắng cay. Nhưng công viên xong
mà câu chuyện đó có xong được không lại là vấn đề khác. Chiều nay, tôi nghẹn ngào khi nhìn thấy một cụ già, đầu cúi gập xuống trên nền đất, hướng về tòa khâm sứ, đang bị xe máy ầm ầm phá dỡ bên kia bức tường. Bức tường mà giáo dân Hà Nội mệnh danh là bức tường ô nhục. Bức tường đó ngăn cách hai trạng thái hoàn toàn khác nhau ở hai bên. Một bên là chó nghiệp vụ, là kẽm gai, là tiếng gầm rú của xe máy vô tri. Một bên là những lời kinh, tiếng hát và những ngọn nến rực cháy. Hãng thông tấn BBC ngày 15 tháng 9 có bài viết Pháp luật Việt Nam gần đội sổ châu Á. Ông Robert Bradford, giám đốc phụ trách PEC, nói, việc thi hành luật ở địa phương tại Việt Nam còn rất yếu. Việt Nam gần đội sổ về môi trường pháp lý ở châu Á, theo điều tra của Tổ chức Tư vấn chuyên đánh giá rủi ro kinh tế và chính trị. Với môi trường pháp lý đó, nhiều vấn đề được đặt ra trong đời sống xã hội, nhất là những vấn đề liên quan đến nguyện vọng của dân chúng. Khi là một công việc, một dự án có những điều bức xúc của dân mà phải dùng đến cảnh sát và chó săn, hàng rào dây thép gai như chiến lũy, thì điều đó là thể hiện sự bất lực trong đối thoại. Người Công giáo vốn có đức nhịn nhục và vâng lời. Họ sống trong tình nhân ái, tha thứ, bởi chính con đường họ đang đi. Vậy thì đối thoại có khó đến thế hay không? Hãy nhìn nạn nhân của vụ xịt hơi cay ở Thái Hà. Khi họ đã nắm tận tay cái xịt hơi cay, nhưng thủ phạm đưa ra lời xin lỗi, họ đã bỏ qua. Điều này, tôi nghĩ là các lực lượng của nhà nước không thể không biết. Sự chờ đợi của họ hơn cả chục năm nay, có nói lên tinh thần của họ hay không? Những buổi cầu nguyện của họ chỉ nói lên niềm tin và mong ước của họ, có làm cho thiên hạ đại loạn hay không? Khi nhu cầu, ước mong của họ là chính đáng, họ có thể không cần cả khu đất. Họ không cần những tài sản đã bị chiếm đoạt, bị tước đoạt hay bắt buộc phải tự nguyện mà họ cho là vô lý, bởi vì những thứ đó quá nhiều. Họ chỉ cần một tiếng nói công bình, một lời giải thích thỏa đáng để họ tâm phục, khẩu phục. Tôi nhớ câu chuyện của phim Trung Quốc. Thời nay mở đài truyền hình nào cũng đầy rẫy, đến độ có người thét lên, chúng ta đang bị xâm lăng trên mặt trận giáo dục lịch sử, thông qua phim truyện truyền hình. Một câu chuyện kể về bao công, bao giờ cũng phải để cho tội nhân tâm phục, khẩu phục mới ra lệnh trảm. Câu chuyện đó đã cách đây đến cả ngàn năm, sao chúng ta vẫn thấy nó xa lạ và nhiều khi là niềm ao ước trong nhiều trường hợp của ngày nay, khi mà án oan, đơn kêu vẫn là câu chuyện thường ngày. Và khi mà trong xã hội những người oan khuất vẫn đầy rẫy, những oan khuất đó, may mắn thì được một câu xin lỗi, còn thì xin cứ đợi xuống âm phủ. Nói về vấn đề pháp luật và tòa án ở Việt Nam hiện nay, tôi nhớ câu chuyện chất vấn đại biểu Quốc hội ngày 27 tháng 11 năm 2006 với ông Nguyễn Văn Hiền, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Khi ông Lê Văn Cuông nói, tiếng kêu oan của người dân, chánh án phải trăn trở, không thể nói pháp luật quy định đến đâu tôi làm như thế. Cũng tại kỳ họp này, theo đại biểu Nguyễn Thị Hồng Sinh, có nhiều thẩm phán cố tình đạp lên pháp luật mà đi, và lấy dẫn chứng vụ nhà 83 Đội Cấn, Hà Nội, đã được các đại biểu Quốc hội đặt vấn đề qua 5 kỳ họp Quốc hội, mà vẫn chưa được giải quyết. Theo báo Tuổi Trẻ ngày 28 tháng 11 năm 2006. Vậy, với những vụ việc như Tòa Khâm Sứ, Thái Hà hiện nay, không chỉ là vấn đề của một con người, một cộng đồng, mà là vấn đề của toàn giáo phận Hà Nội, một nguyện vọng của cộng đồng Công giáo Việt Nam. Các cơ quan đã xem xét một cách thấu tình đạt lý hay chưa? Tại sao vụ việc này có những cách hành xử khó hiểu đến thế? Tôi nhớ lại câu trả lời của ông Hiện trong kỳ họp đó. Nhưng, Thực tế thì một số vụ án phức tạp, khó khăn về đánh giá chứng cứ, ảnh hưởng nhiều đến chính trị, trật tự an toàn xã hội được dư luận quan tâm, thì lãnh đạo các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án địa phương cũng có nghe báo cáo, nhưng không quy định cho mức án trước. Vậy vụ việc Tòa Khâm Sứ và Thái Hà hiện nay có được các cơ quan xem xét hay không? Tại sao đến sáng ngày 20 tháng 9, các quan chức Hà Nội vẫn cứ một mực khăng khăng những điều đã nói trước đó gần cả năm mà không xem xét việc để Tòa Khâm Sứ, đất đai tài sản của Thái Hà trở lại với cộng đồng để họ có thể yên tâm việc mình là những người con cháu có hiếu với công lao của tổ tiên? Những hồi chuông từ các nhà thờ khắp các giáo phận Hà Nội nói lên điều gì? Hai ngày qua, tôi thấy mọi người cứ râm ran về việc cả khoảng 500 nhà thờ khắp cả mấy tỉnh Hà Nội, Hà Tây, Hà Nam và Nam Định, giống lên những hồi chuông liên tục cách nhau độ một giờ. Nhiều người cũng như tôi, cứ ngỡ ngàng một câu chuyện chưa thấy bao giờ. Hỏi ra mới biết, đó là những hồi chuông được giống lên để nhắc nhở mọi tín hữu hiệp thông cầu nguyện cho tổng giáo phận, dù họ ở nơi đâu, khi giáo phận đang lúc khó khăn và ngặt nghèo. Quả là một điều khó nói lên cảm xúc, không hiểu những hồi chuông đó có tiếng vang đến tận đâu, có đến tai nhà cầm quyền để nói lên ước vọng của giáo dân Hà Nội hay không. Khi hỏi người dân từ Nam Định đến Tòa Khâm Sứ chiều nay, những hồi chuông đó nói lên với họ điều gì? Câu trả lời từ một bà nông dân làm tôi ngạc nhiên. Chuông báo đó cho chúng tôi biết có những khó khăn trong giáo phận, mà chúng tôi là giáo hữu phải biết hiệp ý cùng nhau cầu cùng Thiên Chúa để mọi việc được giải quyết đúng đắn với sự thật. Tôi hỏi tiếp, nếu bà đến đây với lực lượng cảnh sát đông đúc và chó nghiệp vụ như vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng thì sao? Câu trả lời không cần suy nghĩ của bà làm tôi suy nghĩ nhiều hơn. Khi đó, toàn tổng giáo phận sẽ không chỉ kéo chuông mà sẽ treo cờ để tang tôi đấy chú ạ. Họ sẽ kỷ niệm ngày này đã là ngày có một đấng thánh. Câu trả lời nhẹ nhàng làm tôi ớn lạnh. Tối nay, truyền hình đưa nhiều hình ảnh về đức tổng giám mục Ngô Quang Kiệt với những lời lẽ rất nặng nề. Không biết điều gì sẽ còn xảy ra. Khi một vị chủ chăn sẵn sàng hiến mình, một cộng đồng giáo dân đầy nhiệt thành, lòng tin mến và còn đó một vụ việc chưa được lời giải đáp thật thỏa lòng dân. Ôi Tòa Khâm Sứ và dự án công viên, dự án này có thể được hoàn thành nhanh chóng, nhưng vụ việc Tòa Khâm Sứ liệu có song theo hay không? Khi mà lòng dân vẫn đinh ninh những điều mình không thấy thuận, khi mà cả cộng đồng tôn giáo đang thấy mình chưa được thật sự tôn trọng với những ước nguyện chính đáng với tôn giáo của mình. Lòng tin tôn giáo quả là lớn lao và có nhiều khó hiểu. Cầu mong cho tất cả những con người liên quan hãy biết nhìn con đường sáng, hãy để cho ánh sáng của công lý và sự thật dẫn đến đường ngay nẻo chính, để lòng dân là một, đất nước này là một, ở đó nhân phẩm của mọi con người đều được tôn trọng và bảo vệ. Xin đừng để câu kinh thánh này được thực hiện với bất cứ ai. Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân. Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2008. Juan Bautista, Nguyễn Hữu Vinh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Phải chăng người ta không thể vừa là một nhà khoa học, vừa là một tín hữu Kitô? Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. không có một niềm tin là một điều bất hạnh lớn nhất trong cuộc sống con người. Lev Landau là nhà vật lý nổi tiếng nhất của Nga trong thế kỷ 20 vừa qua. Năm 1962, ông đã được trao tặng giải thưởng Nobel vật lý vì công cuộc nghiên cứu của ông về khí helium lỏng. Hơn nữa, ông còn được chính phủ Cộng sản Liên Xô tuyên dương là anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa. Nhưng trong tạp chí khoa học có tên là Vật lý học ngày nay, trong số ra hồi tháng 5 năm 1989, người viết tiểu sử của ông là ông Kalashnikov đã kể lại như sau. Lần cuối cùng tôi gặp ông Landau là năm 1968, sau khi ông trải qua một cuộc giải phẫu. Sức khỏe của ông sa sút một cách trầm trọng. Lipschitz và tôi được gọi đến bệnh viện. Chúng tôi được thông báo rằng tình trạng của ông là vô phương cứu chữa. Khi tôi vào phòng bệnh, Landau nằm nghiêng một bên, mặt quay vào tường. Nghe bước chân của tôi, ông quay đầu lại và nói, Khalat ơi, hãy cứu tôi. Đó là những tiếng kêu cuối cùng của ông. Ông qua đời trong đêm đó. Tại Hoa Kỳ, người ta cũng nhắc đến trường hợp của một nhà vật lý nổi tiếng là ông Subramanian Chandrasekhar, người đã từng được trao tặng giải thưởng Nobel vật lý năm 1983. Ông đã từng là thành viên hầu như suốt đời của phân khoa vật lý học tại Đại học Chicago. Đằng sau cuốn tiểu sử của ông, người ta thấy có ghi một cuộc phỏng vấn. Ông Chandrasekhar tâm sự như sau. Quả thật, tôi vẫn tự xem mình là một người vô thần, nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy thất vọng, vì niềm hy vọng đạt được sự hài lòng và một cái nhìn an bình về cuộc sống vẫn không bao giờ thành tựu. Nghe như thế, người viết tiểu sử của ông Chandrasekhar là ông Wali, rất đổi ngạc nhiên và thắc mắc. Ông là người chỉ biết có khoa học và rất thành công trong việc tìm hiểu về thiên nhiên. Vậy mà ông vẫn cảm thấy thất vọng sao? Nhà vật lý trả lời, tôi thật sự không cảm thấy là mình thành tựu. Những gì tôi đã làm được chẳng là bao. Lời cuối của ông Chandrasekhar đáng làm cho chúng ta suy nghĩ. Ông nói, tôi không có được sự hài hòa mà tôi vẫn hy vọng có được khi còn trẻ. Tôi đã miệt mài trong khoa học, trong hơn 50 năm qua. Thời giờ tôi dành cho những việc khác chẳng là bao. Nỗi niềm của hai nhà vô thần nổi tiếng trên đây gợi lên cho chúng ta câu hỏi. Phải chăng, người ta không thể vừa là một nhà khoa học, vừa là một tín hữu Kitô, hay nói chung, vừa là một người có niềm tin tôn giáo? Ông C.P. Snow, một nhà khoa học kim văn sĩ, đã qua đời năm 1980. Ông viết như sau. Theo thống kê, con số các nhà khoa học vô thần cao hơn nếu so với giới trí thức khác. Tuy nhiên, trong chính giới khoa học, người ta vẫn thấy có rất nhiều người có niềm tin tôn giáo, và con số những nhà khoa học trẻ có niềm tin tôn giáo ngày càng gia tăng. Như vậy, theo ông Snow, khoa học không đương nhiên là một cản ngại cho niềm tin tôn giáo. Richard Feynman, người đã từng được giải thưởng Nobel về vật lý năm 1965, khẳng định như sau. Nhiều nhà khoa học tin cả khoa học lẫn Thiên Chúa. Giáo sư Alan Lyman, nổi tiếng của Hoa Kỳ, đã viết như sau. Lòng tôn kính đối với Thiên Chúa, hay chương trình kỳ diệu của Ngài vẫn tiếp tục trong thế giới khoa học, cho đến những năm cuối của thế kỷ thứ 19. Dường như sự kiện tôn giáo không được quan tâm đến là kết quả của những thay đổi về xã hội và nghề nghiệp, hơn là thay đổi trong tư duy của các nhà khoa học. Trái với huyền thoại quen thuộc, trong lĩnh vực tôn giáo, các nhà khoa học cũng có cùng một thái độ như quảng đại quần chúng mà thôi. Kết quả của một cuộc thăm dò được phổ biến hồi năm 1988 cho thấy rằng các nhà khoa học cũng đi theo trào lưu chung tại Hoa Kỳ. Một cách cụ thể, bản thăm dò nói rằng phân nửa các nhà khoa học Mỹ tham gia đều đặn các sinh hoạt tôn giáo. Nhìn kỹ vào bản phân tích, người ta thấy rằng 41% các nhà khoa học có bằng tiến sĩ đến nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật. Nhìn tổng quát thì tỷ lệ giữ ngày Chủ nhật của người Mỹ là 42%. Kết quả của một cuộc thăm dò khác được công bố trên tạp chí Nhà Khoa Học vào tháng 5 năm 2004 lại cho thấy rằng 52% các nhà sinh vật học tự nhận là tín hữu Kitô. Như vậy, chuyện có niềm tin tôn giáo hay không, xem ra không liên quan đến kiến thức hay học vị của con người trong lĩnh vực khoa học. Michael Polanyi, giáo sư hóa học và về sau giảng dạy cả môn triết học tại Đại học Manchester, qua đời năm 1976. Con ông là giáo sư John Polanyi, được trao giải thưởng Nobel năm 1986. Ông Michael Polanyi là một nhà hóa học nổi tiếng. Là một người Do Thái được đào tạo tại Hungary, sau khi đã từ bỏ ngành hóa học để nghiên cứu về triết học, ông Polanyi đã trở lại Công giáo. Ông nói rằng nhà khoa học luôn luôn ở trong phòng thí nghiệm và luôn luôn đưa ra những kết luận. Như vậy, nhà khoa học không bao giờ có thể trung lập. Mỗi nhà khoa học đều mang trong đầu những giả định cho công cuộc nghiên cứu của mình. Chẳng hạn, không có nhà khoa học nào đặt vấn đề về chiều sâu của phương pháp khoa học. Theo lịch sử, niềm tin của nhà khoa học phát xuất từ niềm tin của Kitô giáo. Theo đó, Thiên Chúa là Cha đã tạo dựng một vũ trụ được xếp đặt theo một trật tự hoàn hảo. Dường như khi bắt tay vào nghiên cứu khoa học, nhà khoa học đã quên bẵng đi niềm tin ấy. Với nhận định trên đây, ông Polanyi muốn khẳng định rằng nhà khoa học không bao giờ có thể giữ được sự trung lập tuyệt đối trong công tác nghiên cứu của mình. Và điều ấy chứng tỏ rằng nhà khoa học tin mà không biết mình đang tin. Một nhà khoa học gốc Do Thái khác là ông Eugene Wigner cũng có một phát biểu tương tự. Ông Wigner cũng đã từng được giải Nobel về vật lý. Một cách gián tiếp, ông nói rằng lý tính của vũ trụ, tức trật tự và sự hài hòa của vũ trụ, là một lý chứng về sự hiện hữu của một Thiên Chúa tạo hóa. Tiến sĩ Keith Ward, giáo sư tại trường Đại học Oxford, cũng có một quan điểm tương tự khi ông nói rằng lý tính của thiên nhiên, cơ cấu của nó được diễn tả bằng những nguyên lý toán học. Điều này gợi lên sự hiện hữu của một trí khôn sáng tạo, quyền năng và vô biên. Khoa học hiện đại không thể nào có thể bắt đầu nếu vũ trụ chỉ là một mớ hỗn mang vô trật tự, không quy luật, hay đó chỉ là chiến trường của vô số thần linh. Không phải ngẫu nhiên mà khoa học hiện đại đã thực sự phát xuất từ niềm tin của Kitô giáo. Theo đó Thiên Chúa là đấng tạo hóa, đã tạo dựng vũ trụ và cho nó tuần hoàn theo một trật tự kỳ diệu. Với phát biểu trên đây của giáo sư Keith Ward, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu duyệt xét chảo lưu khôn ngoan bên trong các chảo lưu thần học Do Thái thời hậu Lưu Đày, đối kháng với lập trường của các ngôn sứ như Isaiah 3 và Malachi, rao giảng ơn cứu rỗi đại đồng cho mọi dân tộc trên thế giới, là lập trường của ông Ezra, chỉ đề cao những người Do Thái bị đi đày về, nhấn mạnh trên giao ước, trong khi những người Do Thái không bị đi đày về coi lời hứa của Gia-vê đối với tổ phụ Abraham, vua David và Salomon là trung tâm điểm của nền thần học. Lời Thiên Chúa hứa thì bất diệt, trong khi giao ước bị điều kiện hóa bởi thái độ sống của con người. Thật thế, thần học giao ước giả thiết con người được tự do lựa chọn tuân giữ hay không tuân giữ luật lệ để được cứu rỗi hay bị hư mất do ý muốn riêng của chính mình. Trái lại, nền thần học Gia-vít của miền Nam biết rằng con người bị tội lỗi thống trị, và ngôn sứ Jeremiah đã phải đau khổ rất nhiều vì nghĩ rằng lời rao giảng và kêu gọi của mình có thể trở nên vô ích. Lời ngôn sứ mời gọi dân Do Thái, nếu các ngươi thay đổi lối sống thì sẽ được cứu rỗi, giả thiết khả năng của con người từ đen có thể trở thành trắng, và một con thú có thể thay đổi màu da. Do đó, chỉ còn có một giải pháp duy nhất, đó là Thiên Chúa ban cho nhân loại một giao ước mới, không như giao ước mà cha ông họ đã vi phạm, nhưng một giao ước khắc ghi trong chính bản chất con người, trong chính con tim của họ. Chỉ như thế, truyền thống của Israel mới không mất đi gì cả. Do đó không là sự lạ nếu người Do Thái đi đầy về không hòa hợp được với người thuộc dân tộc khác, và ngay cả với những người Do Thái ở lại trên quê hương và không bị đi đày. Vào thời Sa Đốc thuộc thế kỷ thứ 5 trước công nguyên tại Jerusalem, có một cộng đoàn bao gồm tất cả mọi người tin nhận Gia-vê Thiên Chúa theo lý tưởng ơn cứu độ đại đồng của nền thần học miền Nam. Đối với khuynh hướng thần học đại đồng này, vua David không chỉ là vua của người Do Thái, và phước lành của tổ phụ Abraham qua dòng dõi người phải đến với tất cả mọi dân tộc khác. Nhưng đây lại chính là điều tín hữu Do Thái sống ở nước ngoài không muốn chấp nhận. Họ sợ một thứ Do Thái giáo gắn liền với mọi dân tộc khác trên lý thuyết, mà trên thực tế, nhất là gắn liền với các tín hữu Do Thái sống tại Palestina, coi họ là những tín hữu hạng hai, trong khi họ mới chính là những người giữ gìn truyền thống đích thật. Sự chia rẽ chính trị và hành chánh tại Jerusalem cho thấy sự sợ hãi của họ có lý. Chống lại trào lưu thống trị này nảy sinh ra một trào lưu mới, một đảng ủng hộ lập trường đại đồng của trường phái Gia-vít với các tác phẩm như sách Bà Rút và sách Ngôn Sứ Jonah. Đảng khác tìm cách đẩy lùi các giả thiết nền tảng của ý thức hệ do ông Ezra khởi xướng, tức nguyên lý ơn cứu rỗi phát xuất từ việc tuân giữ lề luật. Thật vậy, sách Bà Rút cho rằng ngay cả vua David là người giữ gìn lời hứa cứu độ do ngôn sứ Nathan loan báo, vị vua lý tưởng của quá khứ, mẫu gương của vị vua tương lai, đã không phải là người gốc Do Thái, mà là người gốc Mô-áp. Vì Bà Rút, bà cố tổ của vua David, là người ngoại giáo gốc Mô-áp theo Do Thái giáo. Trái lại, sách ngôn sứ Jonah cho thấy một vị ngôn sứ khinh rẻ dân ngoại đã bị Gia-vê Thiên Chúa bắt buộc phải đi rao giảng ơn cứu độ cho dân thành Ninive ngoại giáo, và đã đạt các kết quả mà không có một ngôn sứ nào đạt được tại Israel. Nghe lời ngôn sứ kêu mời hoán cải, vua quan và dân chúng ngoại giáo thành Ninive đã ăn năn thay đổi cung cách sống, trong khi chính dân Do Thái lại đã khước từ sứ điệp của các ngôn sứ Chúa và sát hại các vị. Ngôn sứ Jonah đại diện cho Do Thái ái quốc, đề cao dân Do Thái là dân riêng của Thiên Chúa và loại trừ các dân tộc khác. Gia-vê Thiên Chúa chỉ là Chúa của người Do Thái, và chỉ có người Do Thái là xứng đáng được ơn cứu độ, còn các dân tộc khác đều đáng bị đánh phạt và không được hưởng ơn cứu độ. Ở đây, dân ngoại Ninive hoán cải tin vào Gia-vê và được ơn tha thứ. Sách ông Gióp trái lại đương đầu với vấn đề nền tảng của thần học lời hứa như trình bày trong sách ngôn sứ Ezekiel, và là nền tảng cuộc cải cách do ông Ezra phát động. Ơn cứu độ được dành cho người công chính, biết tuân giữ lề luật. vấn đề sách ông Dốp đề cập đến là vấn đề sự khổ đau của người vô tội. Nếu biết là mình đã phạm tội, thì ông Dốp đã sẵn sàng chấp nhận các khổ đau khốn khó đổ ập xuống trên cuộc sống gia đình và con người ông. Nhưng đằng này, ông ý thức là mình đã không phạm tội, nên không thể chấp nhận cuộc mạo hiểm hành khổ dằn vặt ông. Trước ông, đã có một người đặt vấn nạn đối với sự khổ đau của người vô tội, đó là ngôn sứ Isaiah 2. Ngôn sứ Isaiah 2 gắn liền với nền thần học miền Nam hơn là với nền thần học miền Bắc. Ngôn sứ biết là Thiên Chúa luôn luôn thưởng phạt mọi hành động của con người và của các dân tộc. Thế mà tại sao Jerusalem lại phải gánh chịu một hình phạt kinh khủng như vậy? Nói cho cùng, Jerusalem đâu có tệ hơn các thành phố khác đâu. Vậy mà Thiên Chúa lại không đánh phạt các thành phố ấy. Như thế Jerusalem đã phải trả quá những gì phải trả. Trong chương trình của Thiên Chúa, cái khổ đau dư thừa đó có lợi ích gì, khi mà khổ đau chỉ là hình phạt? Giải đáp ngôn sứ Isaiah 2 đưa ra nằm trong bài ca Người tôi tớ của Gia-vê Thiên Chúa. Khổ đau của người công chính cứu rỗi các người khác. Như thế khổ đau là hình phạt, như trong quan niệm của truyền thống thần học Do Thái, nhưng nó cũng có thể là hình phạt cứu chuộc, đền bù tội lỗi. Ông Job đã không giải quyết được vấn đề bằng cách nghĩ rằng mình phải chịu đau khổ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sau những hoành tráng giả dối của Thế vận hội Bắc Kinh, nay thế giới lại chú ý đến một vụ tai tiếng chết người khác tại Trung Quốc. Mới đây, người ta đã khám phá ra rằng các công ty sản xuất sữa bột tại Trung Quốc đã trộn chất melamine vào nhiều thứ sản phẩm khác với mục đích làm cho sữa có vẻ có nhiều chất protein hơn, cốt đến lừa các cuộc thí nghiệm về phẩm chất. Trẻ em dùng thứ sữa này đã hư thận, đi tiểu ra máu. Có trên 20 công ty dính vào vụ lừa đảo này. Công ty bị khám phá đầu tiên có gian lận như thế là công ty Tam Lộc ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, một công ty có 43% vốn nước ngoài. Sau sữa bột, người ta lại tìm thấy chất melamine trong sữa tươi, yogurt, v.v. Người tiêu thụ và các cửa hàng, siêu thị phải vứt bỏ những sản phẩm có sữa. Người ta còn sợ cả các nhãn hiệu sữa nhập cảng bày bán trong nước. Lý do thật đơn giản, người ta không biết đồ nhập cảng thật hay là giả. Dân chúng ở Thẩm Quyến đành phải đi sang tận Hồng Kông để mua sữa về dùng, vì họ tin tưởng các cửa hàng ở Hồng Kông hơn. Trước sự hoảng sợ của người dân, công nghiệp sữa ở Trung Quốc đành phải ngưng sản xuất. Dân nuôi bò ở Thạch Gia Trang phẫn nộ vì không xí nghiệp nào mua sữa của họ nữa. Họ đành phải đổ sữa xuống sông. Kể từ khi Trung Quốc mở cửa đi theo kinh tế thị trường, cuộc sống khá giả, người dân đã bắt đầu dùng nhiều sữa hơn. Năm 2003, số thu nhập từ các sản phẩm có sữa chỉ có 9 tỷ Mỹ Kim. Năm 2007 vừa qua, mức thu nhập này tăng gấp đôi, nghĩa là gần 18 tỷ Mỹ Kim. Nay thì thị trường hoang mang, điên đảo. Nhiều người không dám mua sữa và các sản phẩm từ sữa được sản xuất trong nước nữa. Nhiều xí nghiệp sẽ đóng cửa, các công nhân sẽ thất nghiệp. Câu chuyện sữa tại Trung Quốc trên đây cho thấy rằng sự ổn định của một xã hội phải dựa trên lòng tin. Một người mua thực phẩm phải tin là thực phẩm có thể ăn được mà không sợ ngộ độc. Một người lái xe phải tin rằng trên đường mọi người đều tôn trọng luật giao thông. Nơi công cộng, người ta tin các cảnh sát viên làm việc cho công ích, chứ không tìm tư lợi. Vào tòa án, người ta tin các vị quan tòa xét xử công minh và chí công vô tư. Vào bệnh viện, người ta tin các bác sĩ đều hết lòng tận tụy với bệnh nhân. Ở trường học, người ta tin các thầy cô muốn thật lòng dạy dỗ. Nơi chùa chiền và nhà thờ, người ta đặt niềm tin nơi tu sĩ. Khi đối diện với người có học vị, người ta tin ở khả năng và thực lực của người đó. Vào các cửa tiệm mua hàng, người ta không sợ phải mua hàng giả mạo. Cuộc sống xã hội, dù đang ở mức độ phát triển nào, cũng luôn được dệt bằng một mạng lưới của những niềm tin lớn nhỏ đang quyện vào nhau. Xã hội chỉ có thể ổn định khi mạng lưới niềm tin ấy được bảo vệ. Ổn định là bởi người dân luôn cảm thấy bớt nghi ngờ, bớt lo sợ. Nếu rất nhiều người đánh mất niềm tin nơi một số định chế, nhưng vẫn còn tin tưởng ở một số định chế khác, thì cuộc sống chưa đến nỗi bất ổn. Người ta có thể không tin các nhân viên sở vệ sinh, đổ rác hay cảnh sát lưu thông, nhưng ít ra người ta vẫn còn tin ở thầy giáo, ở các tu sĩ, các bác sĩ, vân vân. Nhưng nếu người dân đã hoàn toàn mất niềm tin vào vùng máy hành chính, cảnh sát, quan tòa, thì chắc chắn xã hội rất bất ổn. Lúc đó, người dân không còn cảm thấy được luật pháp bảo vệ, mà phải sống theo luật rừng như cầm thú. Câu chuyện mất niềm tin của người dân Trung Quốc đối với các công ty sản xuất sữa trong nước không thể không gợi lên thái độ mất niềm tin của nhiều người Việt Nam hiện nay khi nhìn vào những gì đang diễn ra tại Thái Hà và mới đây tại Tòa Khâm Sứ Hà Nội. Nhiều người hẳn còn nhớ hình ảnh đầy ấn tượng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ông đến thăm Tòa Khâm Sứ vào ngày 30 tháng 12 năm vừa qua. Vào giữa lúc người Công giáo đáp trả lời kêu gọi của Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, đã kéo đến cầu nguyện trong ôn hòa để xin lại mảnh đất này. Thủ tướng Dũng đã đến thăm và đi bên cạnh Đức Tổng giám mục Hà Nội. Cuộc viễn thăm của ông Thủ tướng là một dấu hiệu về một cuộc đối thoại giữa chính quyền và giáo hội để tìm một phương án giải quyết tốt đẹp cho Tòa Khâm Sứ. Những người tham gia các buổi cầu nguyện đã vỗ tay hoan hô khi thấy ông Thủ tướng đi bên cạnh Đức Tổng giám mục Hà Nội. Họ vui mừng khi được chính phủ hứa hẹn sẽ trả lại đất đai của Tòa Khâm Sứ cho giáo hội. Mà quả thực, thiện chí của Thủ tướng đã được Tòa Thánh Vatican trân trọng. Không bao lâu sau đó, một văn thư từ Tòa Thánh kêu gọi Đức Tổng giám mục Hà Nội thuyết phục người Công giáo chấm dứt các buổi cầu nguyện. Người Công giáo Hà Nội đã ngưng các buổi cầu nguyện vì họ tin tưởng nơi vị tổng giám mục của mình, và họ cũng tin tưởng rằng vụ việc sẽ được giải quyết trong ôn hòa. Thế nhưng, đã 8 tháng trôi qua, bất thần vào ngày 19 tháng 9 vừa qua, chính quyền đã huy động lực lượng cảnh sát cơ động đến phong tỏa Tòa Khâm Sứ và dùng máy ủi, máy xúc để ủi sập một cơ sở, vốn là một trong những biểu tượng của chính lòng tin của người Công giáo. Như một tác giả nào đó từ trong nước đã ghi nhận, những cuộc đối thoại được mong chờ từ lâu, từ nhiều phía đã bị đổ vỡ. Chính quyền đơn phương dùng bạo lực để chiếm đoạt Tòa Khâm Sứ, thực hiện dự án đầu tư do chính họ lén lút đặt ra. Thế là hết. Những hy vọng và chờ đợi của toàn thể cộng đồng dân Chúa suốt gần 9 tháng qua, kể từ khi họ dựng lều bạc tựa vào nhau cùng cầu nguyện qua đêm trong những ngày trời rét căm căm giữa thủ đô Hà Nội đã hết. Bất chấp cả một lịch sử dài đã từng bị lừa mị, người Công giáo Hà Nội vẫn tin ở những lời hứa hẹn của chính quyền. Nhưng ngày 19 tháng 9 vừa qua đã đặt dấu chấm hết cho một niềm tin mong manh của họ còn sót lại với một chế độ, trong thực chất, xây dựng trên dối trá. Như Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt đã nói, họ có thể chiếm giữ được khu đất, nhưng họ không nắm giữ được niềm tin nơi dân chúng. Giờ đây, dối trá đang ngự trị, bạo lực như đang thắng thế, mọi cuộc đối thoại như tắt ngãn. Nhưng chắc chắn, người Công giáo Hà Nội nói riêng và người Công giáo Việt Nam nói chung hẳn không hề mất niềm tin. Bao lâu, lời kinh hòa bình của Thánh Francisco Assisi vẫn còn vang lên từ môi miệng của họ mỗi khi tập trung trước tòa khâm sứ, thì niềm hy vọng và lòng tin vẫn còn đó. Đó là lòng tin nơi tình yêu quan phòng của một Thiên Chúa, mà tư tưởng và đường lối hành động hoàn toàn khác với suy nghĩ và cách cư xử của con người. Đó là lòng tin vào lòng nhân và lương tâm mà Thiên Chúa đã đặt để trong trái tim con người. Lạy Chúa, tin tưởng nơi Chúa quan phòng, chúng con luôn tin rằng mọi việc đều hướng đến điều thiện hảo cho những ai yêu mến Chúa. Xin cho chúng con biết đi vào suy nghĩ và hành động của Chúa, để luôn lấy tình thương mà đối xử với mọi người.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.